Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 12 tháng 5, trước hết chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại Bồ Đào Nha. Tiếp đến Mai Anh xin trình bày gương chứng nhân nói về chứng tá của Franco Leonora, người Ý, chấp nhận thử thách tật bệnh trong đời. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các phép lạ của Chúa Giêsu biểu lộ lòng từ bi của Ngài. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại Bồ Đào Nha.
Thưa quý vị thính giả, lúc gần 9 giờ sáng thứ Ba hôm qua, 11 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ tại Bồ Đào Nha trong vòng 4 ngày, cho đến hết thứ Sáu, 14 tháng 5 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ thứ hai tại nước ngoài Ngài thực hiện trong năm nay, sau cuộc viếng thăm tại Malta từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 4 vừa qua. Đây cũng là chuyến tông du thứ 15 của Đức Thánh Cha Biển Đức tại nước ngoài. Cơ hội chính của cuộc viếng thăm này là dịp mừng kỷ niệm đúng 10 năm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hai thiếu nhi, Francisco và Jacinta lên bậc chân phước. Trong thánh lễ trọng thể ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000, trước 1 triệu tín hữu tại Fatima. Bồ Đào Nha là một nước nhỏ, với hơn 92.000 cây số vuông, tương đương với hơn 1/4 lãnh thổ Việt Nam. 1/3 dân Bồ sinh sống tại thủ đô Lisbon và vùng phụ cận. Về phương diện tổ chức, giáo hội Công giáo tại đây có 21 giáo phận với 52 giám mục, gần 3.800 linh mục triều và dòng, 312 tu huynh và 5.700 nữ tu. Ơn gọi có phần sa sút và hiện nay cả nước chỉ có 440 đại chúng sinh. Trong lịch sử, cuộc cách mạng năm 1910 đã đưa tới sự truất hữu các tài sản của giáo hội và giải tán các dòng tu, đồng thời nhà nước cách mạng phát động chiến dịch bài giáo sĩ. Các ngày lễ của giáo hội và việc giảng dạy môn tôn giáo tại trường học bị hủy bỏ, các giám mục bị trục xuất. Các cuộc hiện ra của Đức Mẹ hồi năm 1917 tại Fatima đã củng cố lòng đạo đức và đời sống đạo của dân chúng. Tiếp đến là thời ông Antonio de Oliveira Salazar, người thiết lập chế độ độc tài tại Bồ Đào Nha từ năm 1933. Ông công khai nhìn nhận giáo hội. Sau công đồng chung Vatican II, trong giáo hội Bồ có khuynh hướng chống lại chế độ độc tài và nhiều thành phần giáo hội đã ủng hộ cuộc cách mạng năm 1974, đưa Bồ Đào Nha dần dần trở thành một cộng hòa dân chủ.
Trên bình diện chính trị và xã hội, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha diễn ra trong một thời điểm sự thay đổi văn hóa đang đề ra những thách đố lớn đối với căn tính công giáo của nước Bồ. Thực vậy, xã hội Bồ Đào Nha hiện nay khác nhiều so với tình trạng cách đây 10 năm khi Đức Gioan Phaolô II đến đây lần cuối. Quốc gia này với hơn 10.600.000 dân, trong đó 88% dân theo công giáo, nhưng lại đang muốn công nhận hôn nhân đồng phái. Dự luật đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 2 năm nay, và ngày 19 tháng 5 sắp tới, Tổng thống Aníbal Cavaco Silva, một tín hữu công giáo, sẽ phải quyết định phủ quyết hay là phê chuẩn luật này. Nhưng cho dù Tổng thống có phủ quyết đi nữa, thì Thủ tướng Socrates thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội, cũng có đủ số phiếu để vượt thắng sự phủ quyết của Tổng thống. 3 năm trước đây, Bồ Đào Nha đã ban hành luật cho phép phá thai. Cách đây 2 năm, Quốc hội nước này ban hành luật cho ly dị, chỉ cần sự đồng thuận của 2 người. Tỷ lệ sinh sản tại Bồ Đào Nha thuộc hàng thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ hành đạo của các tín hữu công giáo ở Bồ vẫn còn cao hơn nhiều nước Âu Châu với 49,4%, và số tín hữu đi dự lễ Chúa Nhật là 26,1%. Trong bối cảnh đó, các vị lãnh đạo giáo hội tại Bồ cũng hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ giúp ngăn chặn sự hao mòn các giá trị luân lý truyền thống, nhất là nơi giới trẻ Bồ Đào Nha.
Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ Vatican tới phi trường Fiumicino là sân bay chính của thành Roma. Sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ với sự hiện diện của Đức Hồng Y Vanlini, giám quản Roma, và đại diện chính phủ Italia là ông Gianni Letta, thứ trưởng tại phủ chủ tịch hội đồng bộ trưởng cùng với một số chức sắc đạo đời. Đức Thánh Cha đã đáp chiếc máy bay Airbus 320 mới tinh của hãng Alitalia, cất cánh lúc 9 giờ 15 phút và trực chỉ phi trường Lisbon cách đó 1.860 cây số về hướng Tây. Cùng đi trên chuyến máy bay có 30 người thuộc đoàn tùy tùng, gồm Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Bertone, Đức Tổng Giám mục Phụ tá Quốc vụ Khanh Filoni, đặc biệt là Đức Hồng Y Saraiva Martins, người Bồ Đào Nha, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Tổng Giám mục Manuel Montero de Castro, người Bồ, Tổng Thư ký Bộ Giám mục, ngoài ra có lối 60 ký giả Italia và quốc tế. Trên chuyến bay dài gần 3 tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha đã có một cuộc họp báo ngắn và trả lời một số câu hỏi do các ký giả nêu lên, chẳng hạn một ký giả hỏi, Bồ Đào Nha trước kia là một nước công giáo sùng đạo, mang đức tin đến các nơi khác trên thế giới, nay thế giới bị tục hóa, làm sao loan truyền đức tin trong một bối cảnh dửng dưng và thù nghịch đối với giáo hội?
Đức Thánh Cha đáp, đối với Bồ Đào Nha, tôi cảm thấy những tâm tình vui mừng, biết ơn về những gì nước này đã và đang làm trên thế giới và trong lịch sử, biết ơn về tình người sâu xa của dân tộc Bồ mà tôi đã được biết trong một cuộc viếng thăm trước đây và với bao nhiêu người bạn Bồ Đào Nha. Tôi muốn nói rằng quả thực, Bồ Đào Nha là một lực lượng rất mạnh của đức tin công giáo đã mang niềm tin này tới các nơi trên thế giới. Một niềm tin can đảm, thông minh và có tinh thần sáng tạo. Đã biết kiến tạo một nền văn hóa lớn, chúng ta thấy ở Brazil và tại chính Bồ Đào Nha này, nhưng cũng có sự hiện diện của tinh thần Bồ Đào Nha tại Phi Châu, Á Châu. Đàng khác, sự hiện diện của trào lưu tục hóa không phải là điều hoàn toàn mới mẻ. Đức tin và trào lưu tục hóa tại Bồ Đào Nha đã có một lịch sử dài. Ngay từ thế kỷ 18 đã có sự hiện diện mạnh mẽ của trào lưu duy lý. Chỉ cần nghĩ đến tên của Pombal, như thế chúng ta thấy trong những thế kỷ ấy, Bồ Đào Nha đã sống trong thư biện chứng giữa đức tin và tục hóa. Tình trạng này ngày nay trở nên sâu đậm hơn, và chúng ta thấy tất cả các dấu hiệu ấy trong tinh thần Âu Châu ngày nay. Tôi thấy đây là một thách đố, và cũng là một cơ may. Trong những thế kỷ này, trong tình trạng biện chứng giữa chủ thuyết duy lý, tục hóa và đức tin, không bao giờ thiếu những người muốn kiến tạo những nhịp cầu đối thoại. Nhưng tiếc là xu hướng thịnh hành vẫn là sự đố kỵ và loại trừ lẫn nhau. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày nay chúng ta thấy rằng chính tình trạng biện chứng ấy lại là một cơ may, và chúng ta phải tìm ra một tổng hợp, một môi trường thuận lợi cho cuộc đối thoại sâu xa. Trong tình trạng đa văn hóa chúng ta đang sống, ta thấy rằng một nền văn hóa Âu Châu duy lý mà thôi thì không có chiều kích tôn giáo siêu Việt và không có khả năng đối với các nền văn hóa lớn của nhân loại, là những nền văn hóa có chiều kích tôn giáo siêu Việt, và cũng là một chiều kích của con người. Vì thế nếu nghĩ rằng có một lý trí thuần túy, phản lịch sử và tự mình hiện hữu, thì đó là một sai lầm. Càng ngày chúng ta càng thấy rằng nó chỉ chạm đến một phần của con người, diễn tả một tình trạng nào đó của lịch sử, chứ không phải là lý trí đúng nghĩa. Lý trí đúng nghĩa thì cởi mở đối với siêu Việt. Chỉ trong cuộc gặp gỡ với thực tại siêu Việt, đức tin và lý trí, con người mới tìm thấy chính mình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ và sứ mạng của Âu Châu trong tình trạng này là tìm ra cuộc đối thoại ấy, hội nhập đức tin và lý trí hiện đại trong một cái nhìn duy nhất, bổ túc cho con người và làm cho các nền văn hóa của nhân loại có thể đả thông được. Tôi muốn nói rằng sự hiện diện của trào lưu tục hóa là một điều bình thường, nhưng điều bất bình thường là tách biệt, đối nghịch giữa đức tin và tục hóa. Thách đố lớn trong lúc này là hai thực tại ấy gặp gỡ nhau và nhờ đó tìm được căn tính thực sự của chúng. Đó là một sứ mạng của Âu Châu, là điều mà nhân loại đang cần trong lịch sử chúng ta ngày nay.
Khi tiến vào không phận Bồ Đào Nha, máy bay chở Đức Thánh Cha đã được hai phản lực F-16 của không quân nước này hộ tống và đã đáp xuống phi trường quốc tế Portela của thành Lisboa lúc 11 giờ trưa, giờ địa phương, dưới bầu trời nắng đẹp. Tổng thống Aníbal Cavaco Silva và phu nhân cùng với Thủ tướng José Socrates, Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo, thượng phủ thành Lisboa, Đức Tổng Giám mục Jorge Ortega, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các giới chức chính quyền và giáo quyền tiếp đón. Ca đoàn 30 thiếu nhi thuộc Học viện Thánh Cecilia đã hát mừng Đức Thánh Cha bài ca chính thức được sáng tác cho cuộc viếng thăm của Ngài. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Cavaco Silva bày tỏ niềm vui của nhân dân Bồ Đào Nha được tiếp đón, đứng kế vị Thánh Phêrô. Không thể giải thích Bồ Đào Nha mà không nhắc đến những quan hệ của dân nước này với Tòa Thánh, những quan hệ ngàn đời nay được biểu lộ qua Hiệp định năm 2004 giữa Bồ Đào Nha và Tòa Thánh. Tổng thống cũng nói đến nước Bồ nay là một nước tự do và đa nguyên, với sự đóng góp của nhiều thành phần, dựa trên nguyên tắc thăng tiến phẩm giá con người, công lý và hòa bình. Bồ là một nước trong đó sự phân biệt giữa giáo hội và nhà nước diễn ra với những dấu chỉ ghi đậm gia sản Kitô trong nền văn hóa và gia sản của mình. Trong diễn văn đáp từ, sau khi cảm ơn Tổng thống và chào thăm toàn dân Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhắc ngay đến lòng gắn bó của dân Bồ với Tòa Thánh và biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, cũng như quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Bồ giữa những biến đổi văn hóa và xã hội. Ngài nói:
Logo as alvores de nacionalidade o povo português voltou-se para o sucessor de Pedro esperando na sua arbitragem para ver reconhecida a própria existência como nação.
Ngay từ khi mới bắt đầu lập quốc, nhân dân Bồ Đào Nha đã liên hệ với người kế vị Thánh Phêrô để được nhìn nhận như một quốc gia. Sau đó, một vị tiền nhiệm của tôi đã làm vinh dự cho Bồ Đào Nha, trao tặng cho nước này qua nhà vua tước hiệu rất trung thành. Vì công việc phục vụ cao cả và trường kỳ dành cho chính nghĩa tin mừng. Còn về biến cố xảy ra cách đây 93 năm, nghĩa là trời cao mở rộng trên Bồ Đào Nha như một cánh cửa hy vọng mà Thiên Chúa mở ra khi con người khép kín cánh cửa đối với Ngài, để hàn gắn giữa lòng gia đình nhân loại những mối liên hệ liên đới huynh đệ dựa trên sự nhìn nhận nhau và nhìn nhận người cha chung duy nhất, đó thực là một kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Manuel Cerejeira đáng kính nhớ đã nói: Không tùy thuộc Đức Giáo Hoàng hay bất kỳ giáo quyền nào, không phải giáo hội đã áp đặt Fatima, nhưng chính Fatima được đề ra cho giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Đức Trinh Nữ Maria từ trời cao đến để nhắc nhở chúng ta về chân lý phúc âm là nguồn mạch hy vọng đối với nhân loại đang nguội lạnh về tình yêu và không còn hy vọng nơi ơn cứu độ. Dĩ nhiên, niềm hy vọng ấy có chiều kích đầu tiên và nòng cốt nhất không phải là một quan hệ chiều ngang, nhưng là quan hệ chiều dọc và siêu việt. Quan hệ với Thiên Chúa là điều nòng cốt cấu thành con người. Con người được tạo dựng và quy hướng về Thiên Chúa, tìm kiếm chân lý trong cơ cấu tri thức của mình, hướng về sự thiện trong lãnh vực ý chí, và bị thu hút vì vẻ đẹp trong chiều kích thẩm mỹ. lương tâm có tính chất Kitô giáo tùy theo mức độ nó cởi mở đối với sự sung mãn của sự sống và sự khôn ngoan mà chúng ta có được trong Chúa Giêsu Kitô. Cuộc viếng thăm mà tôi bắt đầu trong dấu chỉ hy vọng muốn là một đề nghị khôn ngoan và sứ mạng.
Cũng trong bài diễn văn đầu tiên trên đất Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, từ nhân sinh quan và vũ trụ quan khôn ngoan nảy sinh trật tự đúng đắn cho xã hội, được đặt để trong lịch sử giáo hội cởi mở cộng tác với những ai không gạt giáo hội ra ngoài lề và không thu hẹp vào lĩnh vực riêng tư nhận xét thiết yếu về ý nghĩa sự sống con người. Đây không phải là một cuộc đụng độ về luân lý đạo đức giữa một chế độ đời và chế độ tôn giáo, nhưng là vấn đề ý nghĩa làm nền tảng cho tự do của con người. Điều nổi bật là giá trị được gán cho vấn đề ý nghĩa và hệ luận của nó trong đời sống công cộng. Biến cố Cộng hòa cách đây 100 năm ở Bồ Đào Nha đã mở ra một không gian mới cho tự do của giáo hội. Trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước mà hai hiệp định năm 1940 và 2004 giữa Tòa Thánh và nhà nước Bồ Đào Nha đã diễn tả quan hệ ấy, trong lĩnh vực văn hóa và trong viễn tượng giáo hội chịu ảnh hưởng của những thay đổi mau lẹ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những đau khổ do những biến đổi gây ra, nói chung đã được xử lý một cách can đảm, sống trong một sự đa nguyên các hệ thống giá trị và các khuôn khổ luân lý, đạo đức, đòi phải đi đến trung tâm bản ngã của mình, tới nòng cốt của Kitô giáo, để củng cố phẩm chất chứng tá cho đến mức độ thánh thiện, để tìm ra những con đường thi hành sứ mạng đến độ tử đạo.
Sự trao đổi diễn từ trên đây chỉ là phần đầu trong nghi thức tiếp đón, vì liền đó Đức Thánh Cha tiến về tòa sứ thần cách đó 6 cây số, như một trạm dừng trước khi đến đan viện Geronimos cách đó 9 cây số, nơi diễn ra phần 2 của cuộc tiếp đón. Đan viện cổ kính này được kiến thiết cách đây 5 thế kỷ, dựa trên một chiếc am nhỏ Santa Maria de Belém do vua Manuel I tặng cho các tu sĩ dòng thánh Gerolimo, và trở thành một đan viện hùng vĩ. Ngày nay, nơi này được dùng làm nơi diễn ra các cuộc tiếp đón các vị quốc trưởng đến thăm nước Bồ. Đan viện có một ý nghĩa biểu tượng vì liên hệ tới các cuộc khởi hành của các nhà thám hiểm và các thừa sai người Bồ. Từ 27 năm nay, đan viện Geronimos được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách các gia sản của nhân loại. Tại đan viện vào lúc 12:45, đã diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức Đức Thánh Cha với sự hiện diện của Tổng thống, phu nhân và các quan khách. Quốc thiều Vatican và Bồ được trổi lên và 21 phát súng đại bác được một chiến hạm ở ngoài khơi bắn lên để chào mừng vị quốc khách. Tiếp đến các đoàn quân danh dự đã diễn hành. Sau đó Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Thượng Phụ Tháp Tùng tiến vào bên trong nhà thờ cổ kính và được 300 em học sinh các lớp giáo lý và các trường công giáo tại địa phương chào mừng. Đức Thánh Cha cũng viếng thăm khu nội vi của tu viện, ngài cầu nguyện trong thinh lặng trước mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ. Rời đan viện, Đức Thánh Cha đi trên xe bọc kính đã được đoàn kỵ mã danh dự Tháp Tùng đến phủ Tổng thống Bồ Đào Nha để viếng thăm. Tại đây Đức Thánh Cha đã ký sổ vàng lưu niệm, rồi gặp và chào thăm chúc lành cho gia đình, thân nhân của Tổng thống, trước khi hội kiến với ông. Nhân dịp này, Tổng thống đã tặng ngài bức tranh khảm diễn tả Đức Giáo Hoàng đang ban phép lành từ bao lơn chính của đền thờ Thánh Phêrô, theo một quang cảnh từ thời Đức Giáo Hoàng Gregorio XVI. Cũng nên nói thêm rằng, trên những lộ trình Đức Thánh Cha đi qua, từ phi trường tới tòa sứ thần, đan viện Geronimos và phủ Tổng thống đều có đông đảo các tín hữu và dân chúng đứng bên đường để chào mừng Đức Thánh Cha.
Lúc 5:30 chiều hôm qua, 11 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ đầu tiên trên đất Bồ. Ngài rời tòa sứ thần tiến về quảng trường dinh thự, gọi là Terreiro do Paso, cách đó 4 cây số. Nơi đây xưa kia có lâu đài hoàng gia, nhưng nay không còn nữa, vì bị phá hủy hồi năm 1775 vì một trận động đất dữ dội, kèm theo trận sóng thần. Khu vực hành lễ nằm cạnh sông Baco trong khu vực thủ đô Lisboa. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có đông đảo các giám mục Bồ Đào Nha và hơn 100.000 tín hữu, trong đó có nhiều tu sĩ nam nữ. Đặc biệt tổng thống, phu nhân và nhiều quan chức chính quyền cũng tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn mệnh lệnh Chúa truyền cho các môn đệ đi khắp nơi rao giảng tin mừng và làm cho các dân nước trở thành môn đệ của Người. Ngài nhắc lại chỗ đứng cao trọng và vinh quang của Bồ Đào Nha giữa các dân nước vì việc phục vụ dành cho việc truyền bá đức tin. Ở năm miền trên thế giới có những giáo hội địa phương bắt nguồn từ hoạt động truyền giáo của Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha nói, trong quá khứ, sự ra đi của anh chị em tìm kiếm các dân tộc khác không ngăn cản hoặc phá hủy những mối liên hệ của anh chị em với những gì anh chị em tin. Trái lại với sự khôn ngoan Kitô giáo, anh chị em đã thành công trong việc đưa kinh nghiệm và những đặc tính cởi mở đối với những đóng góp của người khác để tiếp tục là chính mình. Ngày nay, khi tham gia vào cộng đồng Âu Châu, anh chị em hãy đóng góp căn tính văn hóa và tôn giáo của mình. Thực vậy, Chúa Giêsu Kitô như Ngài đã kết hiệp với các môn đệ trên đường Emmau, ngày nay cũng đang đồng hành với anh chị em theo lời Ngài hứa. Thầy ở lại với các con mỗi ngày cho đến tận thế.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các thánh nổi danh người Bồ Đào Nha, tất cả đều muốn thể hiện tin mừng trong đời sống của mình, dưới sức đẩy của Chúa Thánh Linh, đấng linh hoạt dân Chúa. Đức Thánh Cha nói, ngắm nhìn các thánh của mình, ngày nay giáo hội địa phương tại Bồ có lý để kết luận rằng, ngày nay ưu tiên mục vụ là làm cho mỗi tín hữu Kitô nam nữ trở thành một sự hiện diện rạng người của viễn tượng tin mừng giữa thế giới, trong gia đình, trong nền văn hóa, kinh tế, chính trị. Nhiều khi chúng ta lo lắng về những hậu quả xã hội, văn hóa, chính trị của đức tin, coi như đức tin là điều hiển nhiên, nhưng thực tế không như vậy. Có lẽ người ta đặt tin tưởng quá nhiều nơi các cơ cấu, nơi các chương trình của giáo hội trong sự phân chia quyền hành và chức năng, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu muối trở nên nhạt đi? Để điều đó khỏi xảy ra, cần tái quyết liệt và vui mừng rao giảng biến cố Chúa Kitô chịu chết và chịu đóng đanh là nòng cốt và là sự nâng đỡ đức tin của chúng ta, là đòn bẩy mạnh mẽ những xác tín của chúng ta, là luồng gió mạnh quét tan những sợ hãi và do dự, nghi ngờ và những tính toán phàm nhân. Sự phục sinh của Chúa Kitô bảo đảm với chúng ta rằng không có quyền lực đối nghịch nào có thể phá hủy giáo hội. Vì thế đức tin của chúng ta có nền tảng và cần làm sao để đức tin ấy trở thành sự sống nơi mỗi người trong chúng ta.
Thánh lễ kết thúc lúc quá 8 giờ rưỡi tối giờ địa phương, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa và qua đêm. Thứ tư hôm nay 12 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ lối 1.400 người thuộc giới văn hóa ở thủ đô Lisboa tại trung tâm văn hóa Belém. Rồi trở về tòa sứ thần để tiếp Thủ tướng Bồ José Sócrates. Sau đó, lúc quá 4 giờ rưỡi chiều, Ngài đáp trực thăng bay đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima cách đó 100 cây số. Tại đây, Ngài sẽ kính viếng nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra trước khi đến nhà thờ Chúa Ba Ngôi để hát kinh chiều vào lúc 6 giờ với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Sau bữa tối, Đức Thánh Cha sẽ trở lại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra để làm phép buổi rước nến và đọc kinh mừng côi với các tín hữu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm mục vụ tại Bồ Đào Nha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày chứng tá của Franco Leonora người Ý chấp nhận thử thách tật bệnh trong đời.
Gia đình Leonora gồm có ông Franco, bà Maria và ba người con Anna Maria, Mariano và Emanuele, cư ngụ trong một ngôi nhà xinh xắn ở Catania, một thành phố lớn trên đảo Sicilia. Từ cửa sổ phòng khách nhà Leonora, người ta có thể ngắm ngọn núi lửa Etna xa xa, hùng vĩ vươn lên không gian cao vút, nhả ngọn khói bay thẳng vào bầu trời xanh ngắt. Ông Franco vẫn thường nói đùa rằng ngọn Etna là một ông khổng lồ suốt ngày phì phà điếu xì gà, vì ở cao độ ấy chắc chắn khói thuốc ông ta hút không làm phiền ai cả. Thời gian vừa qua, ông Franco đã sống một kinh nghiệm thử thách tật bệnh khó quên, vì kinh nghiệm này, thay vì hạ gục, đã giúp đỡ và củng cố đức tin của ông rất nhiều. Ông kể, hôm ấy là một ngày thứ năm, tháng năm, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, Maria vợ tôi đi lo công chuyện bên ngoài. Còn tôi thì rảnh rỗi, mang giày thể thao và định chạy sang nhà hàng xóm chơi. Sang đến nơi tôi mới biết là một người bạn tên Salvatore từ xa sắp về thăm nhà, nên tôi quyết định ra phi trường đón. Vừa đứng dậy để ra xe, tôi bỗng cảm thấy mệt nhiều. Một cơn lạnh giá tràn vào thân xác, ngực đau nhói, cơn đau lan ra cả tay. Các bạn tôi đỡ tôi vào ngồi trên ghế salon và gấp rút gọi xe cứu thương, đồng thời báo cho vợ tôi và các cháu hay tin. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau đó, mọi người có mặt tại khu cấp cứu lo lắng chờ đợi, trong khi các bác sĩ quây quần bên tôi, người thì gắn bình nước biển, người thì lấy máu đưa đi thử nghiệm. Các bác sĩ đưa tôi vào phòng kiểm tình trạng các mạch máu. Gia đình tôi chưa ai biết thấu tình trạng của tôi lúc ấy nguy hiểm đến độ nào. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, các bác sĩ cho biết họ giữ tôi lại bệnh viện để quan sát, và rồi đêm hôm đó cơn đau lại tái diễn, và lần này các bác sĩ định bệnh là tôi đang bị nhồi máu cơ tim. 3:30 chiều hôm sau, người ta chuyển tôi từ khu cấp cứu vào thẳng khu điều trị khẩn trương. Các bác sĩ cho biết là động mạch chủ của tôi bị tắc nghẽn đến 90%. Các mạch khác cũng bị đóng vôi cứng, phải khó nhọc hoạt động để bơm máu vào tim. Nếu không can thiệp kịp thời, thì mạng sống tôi bị đe dọa trầm trọng như mảnh treo sợi tóc. Vợ con tôi chỉ còn biết ký giấy cho các bác sĩ điều trị tôi ngay lập tức, trong khi trái tim họ như cũng ngừng đập suốt thời gian chờ đợi sau đó. 1 giờ sau, một nữ bác sĩ ra gặp vợ con tôi cùng những bạn bè thân quyến đang chờ đợi ngoài phòng mổ, cho biết là họ đang tìm hết mọi cách để thông mạch máu bị tắc nghẽn, nhưng phải vô cùng thận trọng vì chỗ tắc nghẽn rất tế nhị. Chỉ cần sơ hở một ly một tí là mạng sống của tôi có thể bị tiêu tùng ngay tức khắc. Cuối cùng, các bác sĩ cho biết là đã thông được 50% động mạch chủ, đủ để tôi hồi phục sức khỏe lúc này. Tôi được trở về nhà sau 12 ngày điều trị trong bệnh viện. Khi vừa tỉnh dậy sau cuộc điều trị, tôi đã dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã bao trùm tôi bằng tình yêu của người trong suốt thời gian đau ốm. Tình yêu Chúa cũng được thể hiện qua bao nhiêu bạn bè thân quyến hàng ngày đến thăm tôi và không lúc nào bỏ rơi tôi một mình cả. Trước khi cho tôi về, các bác sĩ đã dặn dò phải hết sức cẩn thận vì động mạch chủ vẫn còn bị tắc nghẽn đến 50%. Tôi sẽ phải trở lại nhà thương sau đó để thông mạch một lần nữa. Đến ngày hẹn thông mạch, tôi cạo râu, rửa mặt, tóc tai sạch sẽ để sẵn sàng đón nhận thập giá. Tuy bề ngoài tôi giữ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng tôi lo lắng vì các bác sĩ có cho biết là sẽ dùng một kỹ thuật mới hầu thông mạch. Tôi liên lỉ âm thầm cầu nguyện, và rồi khi lên giường mổ, người y tá phủ trùm lên tôi một chiếc khăn màu xanh tươi mát của áo Đức Mẹ. Và lúc ấy tôi chợt xác tín chắc chắn rằng mẹ Maria đang ở cạnh tôi và luôn chở che phù hộ tôi. Quả thật, động mạch đã được thông hoàn toàn mà không cần phải dùng tới kỹ thuật mới chưa được kiểm chứng sự an toàn. Từ kinh nghiệm ấy, tôi cảm nhận được rằng tôi phải trở thành món quà cho tha nhân, phải dùi mài những góc cạnh cứng rắn trong thái độ hành xử để đạt tới sự hòa hợp thân tình trong con tim với mọi người khác, hầu làm chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Các phép lạ của Chúa Giêsu biểu lộ lòng từ bi của Ngài.
Một ngày kia có người lính đến hỏi một vị ẩn sĩ rằng, thưa thầy, có thật Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ tội lỗi hay chăng? Vị ẩn sĩ bình tĩnh hỏi lại, trước khi trả lời anh, tôi muốn hỏi anh một câu. Khi chiếc áo của anh bị dơ bẩn, thì anh có vứt nó đi luôn hay không? Người lính đáp, dĩ nhiên là không, con sẽ giặt nó để tiếp tục dùng. Bấy giờ vị ẩn sĩ khôn ngoan kết luận, nếu anh còn yêu chuộng chiếc áo của anh và giặt sạch nó như vậy, thì huống hồ là Thiên Chúa, chẳng lẽ Ngài lại không có lòng yêu thương mà không tha thứ cho những đứa con sám hối của Ngài hay sao? Kính thưa quý vị thính giả, vị ẩn sĩ già trong giai thoại trên đây đã nói lên niềm xác tín sâu xa về lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, đấng luôn sẵn sàng thứ tha cho những người thành tâm thống hối vì những xúc phạm đến Ngài, như Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ. Phần các con, hãy yêu thương thù địch mình, hãy làm ơn, hãy cho vay mượn mà không trông đòi lại. Như thế, phần thưởng của các con sẽ rất lớn, và các con sẽ nên con đấng cao cả, vì Ngài nhân từ đối với kẻ vô ơn và gian ác. Các con hãy có lòng thương xót, như cha các con trên trời là đấng thương xót. Luca đoạn 6 câu 35 và 36. Chúa Giêsu không những dạy các môn đệ thực hành lòng yêu thương và từ bi, nhưng chính Ngài còn thực hành và biểu lộ lòng yêu thương này qua những phép lạ Ngài thực hiện nữa.
Thực vậy, đọc lại các kinh thuật phép lạ của Chúa Giêsu trong các phúc âm, không chỗ nào cho chúng ta thấy Chúa làm phép lạ để trừng phạt một ai. Phúc âm theo Thánh Luca thuật lại rằng, khi ấy, Chúa quyết định lên thành Jerusalem vì đã đến ngày Ngài từ bỏ thế gian. Ngài sai mấy môn đệ đi trước và vào một thành kia thuộc xứ Samaria để tìm cho Chúa chỗ trọ. Dân chúng ở đó không đón tiếp Chúa vì thấy Chúa có ý định đi Jerusalem. Thấy vậy, hai ông Jacobê và Gioan nói rằng, thưa thầy, thầy có bằng lòng để chúng con khiến lửa trên trời xuống thiêu hủy họ không? Nhưng Chúa quay lại trách mắng rằng, các con không biết mình thuộc loại tâm địa nào. Con người không đến để làm hư mất linh hồn loài người, nhưng để cứu thoát họ. Rồi Chúa Giêsu và các môn đệ đi sang làng khác. Một biến cố khác cũng nói lên lòng từ bi thương xót của Chúa, và Ngài làm phép lạ để nói lên tâm tình từ bi của Ngài. Khi Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane, Judas kẻ phản bội dẫn quân tới bắt Chúa. Phêrô sẵn sàng bênh vực thầy mình, ông rút gươm ra và chém đứt tai bên phải của một người đầy tớ tên là Manco của thầy cả thượng phẩm. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô, hãy xỏ gươm vào vỏ. Thầy không uống chén cha thầy đã ban cho thầy ư? Rồi Chúa sờ vào tai người đầy tớ và chữa hắn. Sự kiện này nêu bật lòng nhân từ thương xót của Chúa Giêsu đối với mọi người, dù họ là những kẻ có tội đi nữa. Ngài làm phép lạ để biểu lộ tình yêu thương và quan tâm của Thiên Chúa đối với loài người. Cũng trong chiều hướng đó, Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành tật bệnh cho những người đau yếu, xua đuổi tà thần ra khỏi những người bị quỷ ám, và đặc biệt đã hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi 5.000 người đến nghe Ngài giảng. Phúc âm theo Thánh Marco ghi lại rằng, khi ấy vừa bước ra khỏi thuyền, Chúa thấy dân chúng đông đúc thì động lòng thương, vì họ như chiên không có người chăn. Chúa liền dạy dỗ họ lâu giờ. Đến chiều, các môn đệ đến thưa Chúa, đây là nơi hoang vu và đã quá muộn, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng xóm mà mua ăn. Nhưng Chúa đã bảo các môn đệ hãy lo cho họ ăn, rồi người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, đưa mắt lên trời, đọc kinh tạ ơn, rồi bẻ bánh ra, đưa cho các môn đệ để họ phát cho dân chúng. Chúa cũng chia 2 con cá cho mọi người nữa. Ai nấy đều ăn no. Những miếng bánh và cá còn dư thì thu được 12 thúng đầy.
Qua những sự kiện trên đây, chúng ta thấy các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện đều nhắm biểu lộ quyền năng cứu độ và lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa, đồng thời mưu cầu phần rỗi cho loài người. Cũng chính vì thế, trong cuộc trai tịnh 40 đêm ngày nơi hoang địa và chịu ma quỷ cám dỗ, Chúa Giêsu đã từ chối không làm phép lạ theo những đề nghị của tà thần, từ đề nghị hóa đá ra bánh cho tới đề nghị lao mình từ trên nóc đền thờ xuống đất mà không bị hề hấn gì. Quyền năng được trao ban cho Đấng Messia cứu thế không phải để phục vụ cho những mục tiêu hào nhoáng hoặc hư danh, nhưng để phục vụ cho sự thật và tình thương. Cũng vì thế, nhiều lần sau khi làm phép lạ xong, Chúa Giêsu dặn dò người được Ngài chữa lành bệnh một cách lạ lùng, đừng nói cho ai hay biết. Ví dụ như sau khi làm cho con gái ông Jairo, quản đốc hội đường, được sống lại, Chúa cấm ngặt những người hiện diện không được cho ai biết việc mới xảy ra. Hoặc sau khi chữa lành người bị câm điếc ở miền thập tỉnh, Chúa Giêsu cũng cấm dân chúng không được cho ai biết phép lạ ấy. Nhưng Chúa càng cấm thì họ càng nói tung ra. Sở dĩ Chúa cấm dân chúng không được rao truyền những phép lạ Ngài làm là vì Ngài không muốn người ta lầm tưởng Ngài là Đấng Messia theo nghĩa chính trị, theo quan niệm chung thời ấy. Tuy nhiên, sự kiện đó cũng nói lên lòng khiêm tốn và tế nhị của Ngài. Ngài không muốn những phép lạ đó phục vụ cho hư danh hay mục tiêu trần tục nào. Ngoài ra, có nhiều lần Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh vào ngày thứ bảy. Chủ đích của Ngài không phải là để vi phạm tính chất thánh thiêng của ngày này, nhưng để chứng tỏ rằng ngày thứ bảy được thành lập là vì con người, chứ con người không được dựng nên vì ngày thứ bảy. Một lần kia Chúa giảng dạy trong hội đường, ở đó có một phụ nữ bị quỷ ám đã 18 năm, làm bà ấy đau ốm và còng lưng không thể đứng thẳng lên được. Chúa đã đặt tay chữa lành cho bà, nhưng ông quản đốc hội đường tức giận vì Chúa đã chữa bệnh trong ngày thứ bảy. Chúa Giêsu phán, hỡi các kẻ giả hình, thế thì ngày thứ bảy ai trong các ông lại không cởi dây cho bò hay lừa của mình dắt ra khỏi chuồng cho chúng uống nước ư? Bà này là con tổ phụ Abraham, bị Satan trói buộc đã 18 năm nay. Lại không nên cởi trói cho bà trong ngày thứ bảy sao? Luca đoạn 13 từ câu 10 đến 16.
Tóm lại, qua rất nhiều phép lạ, Chúa Giêsu biểu lộ tình yêu thương và lòng từ bi xót thương của Ngài đối với những người sầu khổ, lầm than, cho dù họ là những người đã xúc phạm đến Ngài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã dành một buổi tiếp kiến chung hàng tuần dành cho các tín hữu hành hương tại Vatican vào ngày 9 tháng 12 năm 1987 để nói về đề tài này, và Ngài khẳng định rằng các phép lạ của Chúa Kitô trong tư cách là những dấu hiệu nói lên sự toàn năng và quyền lực cứu rỗi của Con Thiên Chúa như được kể trong Phúc Âm, cũng là những điều bộc lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, nhất là những người đau khổ, đang cần và cầu xin sự lành bệnh, ơn tha thứ và niềm xót thương. Vì thế, các phép lạ ấy chính là những dấu hiệu nói lên tình yêu thương từ bi được công bố trong Cựu và Tân Ước. Đặc biệt là việc đọc Phúc Âm làm cho chúng ta hiểu và hầu như cảm thấy được các phép lạ của Chúa Giêsu bắt nguồn từ con tim yêu thương và từ bi của Thiên Chúa. Con tim này cũng đang rung động trong chính con tim của nhân loại. Chúa Giêsu thực hiện những phép lạ này là để khắc phục mọi tai ương và sự ác hiện diện trong thế giới. Sự bất hạnh và tai ương về thể lý và sự ác về tinh thần, tức là tội lỗi, cũng như để chiến thắng cha của tội lỗi trong lịch sử loài người, đó là Satan. Tất cả những điều trên đây là một lời mời gọi liên tục gửi đến các môn đệ của Chúa, thúc đẩy chúng ta cũng phải phản ánh lòng từ bi yêu thương của Chúa trong lối cư xử hàng ngày của mình. Người ta kể lại rằng, một ngày kia, một người Do Thái đạo đức tên là Abraham, mời một người hành khất ăn cơm trong lều của ông. Trong khi họ đọc kinh tạ ơn trước khi ăn, thì người hành khất kia bắt đầu chửi thề và nói rằng anh ta không chịu được khi nghe tên của Chúa. Abraham nổi giận, đuổi người hành khất ra khỏi lều và không cho hắn ăn nữa. Tối hôm đó, khi Abraham cầu nguyện, ông nghe có tiếng Chúa nói với ông: cái người hành khất đó đã nói phạm thượng chống lại ta từ 50 năm nay, thế mà hàng ngày ta vẫn cho nó ăn đủ. Nay chẳng lẽ con không chịu đựng nó được một bữa cơm hay sao?
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.